Người ngụ cư sau cùng. Nhiều làng xóm chen chúc, không cách sông, cách hồ, mà lạ, giọng nói thật khác nhau. Tiếng Đông, Hồ, khác Sài, Bái. Tiếng ba làng, Yên Thái, khác tiếng Nghĩa Đô, mà bốn làng, Nghĩa Đô, giọng nói cũng khác nhau cả bốn. Cả làng đều làm nhiều nghề khác nhau, nghề giấy phải mua liềm xeo trên cáo. Cây gió tận Yên Bái thả bè về, vỏ bo, cảnh làm giấy xấu hơn thì ở Bắc Giang, ở Hòn Gai. Nghề lĩnh lụa, tơ mái mua tơ ở Phùng, ở Hưng Yên. Từ kẻ noi lên kẻ Phùng, tiếng nghe càng khó, thế mà còn có những người rất lạ đến ngụ cư. Chẳng phải ở vùng khác mà người nước khác. Tôi cũng có lần kể về người Ấn Độ và người Nhật đến ở vùng tôi. Cũng chẳng lạ bởi vì các làng mạc đều ở bên cạnh thành phố. Những người Tàu đến ở từ bao giờ, mấy đời nhà ông Sồi bán thịt lợn, chú Khách Lâm bán phở đầu dốc chợ, có khi tôi còn sam tiếng, chứ con cái nhà chú Sồi cả đời ru rú xó làng, nói giọng bưởi đặc. Những người Tàu thợ đậm bạc, làm vàng lá ở đầu làng Đông, ai cũng cao lớn, lực lưỡng. Hồi tháng tư, chú Khách Quang áo quần pyjama lụa bảnh bao diện đi khắp làng Đông, làng Hồ, các cô thợ xeo mê tít. Tháng 8 năm 1945, quân Tàu Tưởng làm quân đội đồng minh kéo vào miền Bắc nước ta, nhận sự đầu hàng của Nhật. Đông vô kể. Bọn đổ bộ vào Hải Phòng, bọn từ Quảng Tây, từ Vân Nam theo đường Lạng Sơn và Hà Giang đi bộ xuống. Những toán ở Vân Nam đến Hà Nội trước tiên, từ phía Lào Cai, người đi xem lính tàu như xem hội có phường chèo đóng đường. Chẳng ra vẻ lính tráng gì cả, hàng trăm người xốc xếch, mũ áo vàng, đất thó, bắp chân quấn xà cạp, chân đi giày cỏ. Thỉnh thoảng mới có ông quan đeo khẩu súng đục hộp gỗ, đã lên nước mồ hôi đen nhoáng. Đằng sau, loi thoi bọn quẩy thùng, chảo, buồng chuối xanh, bắp ngô, một bó dây khoai lang, các thứ cua được dọc đường. Hình như không phải là lính, các quan tàu nhặt vội ở đâu được những người này rồi lùa đi. Có người đau chân khập khiễng rồi ngồi sụp tựa gốc cây. Ống xà cạp tụt xuống, che bàn chân nhợt nhạt. Bởi thế nhanh chóng người ta đặt tên là tàu phù. Một bọn lính tàu về đóng ở trường đạo La Cọc Đơ gần quần ngựa, ngày nào cũng đi chợ. Những ông quan đeo khẩu bọc họt, hộp gỗ tụt ngang đầu gối cũng đi la cà trong vùng, lính tráng thì la liếm nhớn nhác. Khí thế những ngày khởi nghĩa còn đương sôi sục trên đường cái, các đoàn biểu tình trương cờ liên tiếp trong phố từ ngoài đầu ô vào. Người ra trụ sở ghi tên đi vệ quốc đoàn, tiếng trống liên hồi tối ngày, những cơn đói khủng khiếp vẫn còn phảng phất rã rời đâu đây, lều chợ, cầu chợ rỗng không. Mà dẫu cho có miếng bánh, mớ rau, cứ thấy lính tàu vào chợ, ai cũng vội giấu biệt. Giấy bạc quan kim xanh xanh, đi chợ, người lính tàu phải đeo từng bó, có khi quẩy cả gánh tiền, mấy chục tờ quan kim chưa chắc mua nổi mớ rau muống. Thế là cứ vơ bừa lấy, lính tàu cũng đói vêu vao, chỉ nháo nhác sục ăn, cướp cả những bánh khô dầu của cái chợ đói còn sót lại. Vớ được thúng củ cải, một lũ ngồi duỗi thẻ, hai cái chân cuốn xà cạp, nhá rau ráu. Nhưng rồi, những cánh quân khác lắm súng hơn bọn Vân Nam. Cái hôm cả vùng kéo ra biểu tình tuần hành, tiến đến vườn hoa Con Cóc, bao vây, rồi trèo vào phủ thống sứ. Mà khí giới rặt dao quắm, tay thước. Đội tự vệ cũng chỉ tập súng gỗ, lựu đạn gỗ. Thế mà bây giờ, bọn lính phủ thống kia có súng, cứ lừ khừ đi, ngứa cả mắt. Nghe nói ở trên bến Chèm, tự vệ tuần sông đã tóm lại rồi tẩu tán cả thuyền người, thuyền súng. Chẳng may, một lính tàu nhảy xuống sông trốn thoát. Cán bộ cả xã còn đương bị ngồi hỏa lò đợi xử, chết chém là cầm chắc. Súng và người quân đồng minh kia mà. Nghĩ kỹ đi, mà thó khẩu súng của lính tàu đi chợ có thể khác. Nhưng biết đâu nhỡ nó chạy được, nó về gọi cả lò ra, nó đốt chợ. Nó đốt cả làng, làm thế nào? Tình hình cả nước và ngay trong thành phố còn đương bối rối. Trong Nam Bộ, quân Anh, đội danh nghĩa đồng minh vào đem lậu theo cả quân đội Pháp. Cuộc kháng chiến đã nổ ra giữa Sài Gòn, trên nửa nước từ Đà Nẵng ra, chỗ nào quân Tàu Tường đến treo cờ Rulip. Chỗ ấy có Quốc Dân Đảng núp bóng, Quốc Dân Đảng đã cướp các tỉnh lỵ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Yên, v.v. Ở Hà Nội đã chiếm khu Ngũ Xã trong bán đảo Hồ Trúc Bạch. Quốc Dân Đảng còn ở rải rác nhiều nơi, Trường Yên Thành, phố Hàng Bún, phố Quan Thánh, phố Ôn Như Hầu, gần Hồ Thiền Quang. Quân Pháp thì đóng trong thành, Trường Bưởi, Nhà Diêm, quân Nhật bại trận, giữ phủ toàn quyền chưa giao cho ai. Ngày ngày, lính Pháp đi gầm ghè với tự vệ các phố của ta. Có hôm, quân Tàu và quân Pháp bắn nhau quanh Hồ Hoàn Kiếm ngay trước cửa tòa báo cứu quốc của chúng tôi. Rồi một hôm, người ta thì thào rỉ tai kể chuyện. Có một bọn lính Tàu quẩy bồ đi chợ, lại theo người vào trong làng, hình như đi mua lợn. Nhưng chẳng thấy đứa nào ra. Những người khác nói đấy là Việt Minh nhử chúng nó đi theo, ra hiệu bằng tay, bằng mắt, vào đây bán cho. Con gà gáy kách ke ke, con lợn kêu ếch ếch, hai tay ta lùa vào miệng vờ và cơm. Cái cổ ngửa lên giả cách tu rượu, cả cơm, cả rượu, mấy người lính cười chìa hàm răng vẩu, lững thững đôi bồ vào làng. Lính Tàu đi chợ, cứ mất tích cả bọn, cả súng ống, không ai biết. Thế mà có người lính Tàu ấy vẫn đi chợ, làng nước xì xào, người này có vẻ quan, không phải lính. Ông quan Tàu mặc áo rộng ống tay, đội mũ cái lưỡi chai bóng nhoáng, khẩu súng bọc họp bao gỗ đeo lủng lẳng đằng lưng áo, chân đi giày vải xám, mặt mũi trắng trẻo nho nhã. Ông quan Tàu không vào chợ, không phải ông ấy đi chợ, ông ấy lên dốc xài, không biết từ bao giờ và chẳng biết ai mách, ông ấy đã biết cái nhà thổ mụ Tiều ở trên ấy. Phố chợ Bưởi không có nhà hát cô đầu như dưới ô Cầu Giấy hay ở mả ông Năm, bởi hầu hết chỉ có dân thợ ít tiền lại đương đói. Cảnh ăn chơi ở đây cũng điều hưu, ấy là hàng phở Trương Hàm, phở Châu ở dốc xài, bên này đê có cái lều nhà thổ mụ Tiều, nhà Tiều chứa gái, lại cả bàn đèn thuốc phiện. Đấy là cái bẫy mấy anh thợ cửi làng nghề, thợ thâm trong võng, thợ cưa xẻ ở xưởng nứa Dốc Tân và bến tàu điện. Cái lều nhà thổ mụ Tiều im lìm hệt đống rạ nát. Đêm đến, đèn đóm lom đom, người bước vào vội, chập choạng, thấp thoáng như con rơi đảo cánh bắt muỗi. Cũng không mấy ai trông thấy các cô nhà thổ mụ Tiều. Người đàn bà khốn khó ngã vào nhà Tiều, chắc không khi nào còn ló đầu ra khỏi cái cửa khép có cành rong rấp rả cả ngày. Dạo sắp khởi nghĩa, anh Tĩnh với tự vệ cứu quốc làng Bái đã kề súng lục vào khe tiếp, bắn chết mật thám Ba Lự nằm hút thuốc phiện trong ổ rơm nhà mụ Tiều. Có người nói anh Nghĩa làng Bái bắn Ba Lự, anh Tĩnh bảo anh Tĩnh bắn, tôi không rõ thực hư thế nào. Anh quan Tàu này chẳng biết những việc dữ dội ấy, ông quan cứ kéo cành rong bước vào nhà Tiều giữa cả ban ngày. Khắp vùng đã biết ông quan Tàu mê một cô gái nhà thổ. Ngày nào ông quan Tàu cũng đến, không hiểu sao ngon ăn thế mà chẳng có du kích làng nào tìm cách cướp súng của ông quan này. Một ngày kia, đám quân quan đóng trên đường La Corder ở quần ngựa kéo đi hết, thế mà vẫn thấy ông quan ấy ngoài chợ, vẫn cái áo vàng lụng thụng, nhưng lạ sao ống quần sắn lửng thửng ngang đầu gối, mũ lưỡi chai vứt đi đâu lộ ra cái đầu chọc tếu. Ông ấy đi với cô nhà thổ, hai người ra chợ, người ta mới tường mặt cô này. Cô nhỏ bé, mặc áo cánh nâu, cô xách một bó củi, nét người dịu dàng, hiền hậu. Nếu chẳng biết là gái điếm ở nhà mụ Tiều, người ta ngỡ cũng như đấy là cô hàng bán cau khô ngồi trong cầu chợ. Cả vùng đồn ầm ông quan Ba hay ông quan Tư này trốn lại, đến ở nhà mụ Tiều, ông quan Tàu mê cô nhà thổ, đưa tiền chuộc cho nhà chứa. Mấy hôm sau, hai vợ chồng ra thuê một gian ở dãy nhà cuối phố chợ. Sớm sớm, ông quan Tàu xách đôi thùng lên giếng Yên Thái, quẩy nước thuê đổ vào các tàu xeo. Ông quan Tàu làm nghề quẩy nước. Đến khi kháng chiến, người các làng trong vùng tản cư lên Phú Thọ. Không biết vợ chồng nhà ấy đi theo hay đi đâu, không gặp nữa. Đôi nét. Nguyễn Công Hoan kể, khi anh học trường sư phạm cửa Bắc, chỗ quanh ga Hàng Cỏ còn loáng thoáng những cánh ruộng nước, từ dốc cây thị Hàng Gà xuống đến nhà Diêm, nhà máy Trần Hưng Đạo bây giờ. Sang Vân Hồ vẫn hoang vắng toàn bụi lau, và sông Hồng chưa đổi dòng về phía Gia Lâm, nước sông đỏ ngầu lều bều rác rưởi vào sát chân đê bến Nứa. Ấy là chưa kể, trước kia 36 phố phường còn chen chúc những khúc sông cũ đã thành đầm hồ bên sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, từ hồ Tây ngược lên Sù, Gạ, xuôi về hồ Cổ Ngựa, hồ Tả Vọng, Hữu Vọng, xuống đầm Xét, đến đầm Linh Đường. Khi tôi biết nhìn, biết nhớ, thì những vùng Hà Nội lúc ấy không khác bây giờ là bao, nhưng nghĩ lại cũng phải giật mình. Cả chỗ vườn hoa dựng tượng Lý Tự Trọng ngày trước hãy còn ở trong lòng hồ, cổng đền Quan Thánh trông ra hai cột trụ bên đường, chỉ xuống 10 bậc đá đã hái trộm được bông hoa sen hồ Tây, chỗ góc đường bên chùa Trấn Quốc là một khoảng hồ rộng, còn là đường một chưa có đường đôi, chưa có quán bánh tôm và bãi cỏ. Đầu dốc trại Hàng Hoa ở trên ô Yên Phụ hãy còn sót lại cái chòi xây gạch sáu mặt xinh xắn. Chắc ít người biết cái nhà con ở nơi được thế đẹp mặt ấy là chỗ ngồi của người thu thuế hàng chuyến hàng rong. Gánh rau cải, thúng hoa cúng, quẩy bánh đúc, một bó giấy đem vào phố đến đấy phải đứng lại. Không đứng, người thu thuế cũng ra bắt nón, vít con gánh. Ngọn chổi phết hồ lên nón, lên đòn gánh, lên mẹt, rồi dán cái tem thuế chợ hai hào, ba hào. Dạo chơi mấy vườn hoa, chỉ có vườn hoa Hàng Đậu vẫn còn cái đài nước lù lù, các vườn hoa khác đã đổi nhiều. Vườn hoa cửa Nam trước có một pho tượng hình con đầm đầu trổ lùa tủa, những nét ánh sáng. Người ta tiện đặt tên gọi luôn là tượng đầm xòe, vườn hoa đầm xòe. Hoàng Đạo Thúy kể, tượng đầm xòe này là công trình cóp thu nhỏ cái tượng thần tự do đặt ở cửa bể vào cảng Níu Ước, nước Mỹ, sáng tác của một nhà nặn tượng Pháp. Đầu tiên, tượng đầm xòe được dựng trên đỉnh tháp rùa giữa Hồ Gươm. Rồi chẳng biết cái tượng đầm xòe để đấy chướng quá, hay vì nó ngật ngưỡng thế nào trên nóc tháp, Tây mang về đặt ở vườn hoa cửa Nam. Vườn hoa Chi Lăng, cạnh đường Điện Biên Phủ bấy giờ gọi là vườn hoa Canh Nông, cũng là người phường phố nghĩ ra và gọi thế rồi thành tên, chữ Tây đặt là vườn hoa Rô Banh, tên một quan cai trị người Pháp. Thời các quan ta, chỗ ấy là hồ voi, lính chăn voi dẫn voi trong thành ra tắm ở đấy, sau Tây lấp hồ, làm vườn hoa, dựng lên một nhà bia và một pho tượng kỷ niệm chiến thắng chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918. Cả một quần thể tượng đồng đồ sộ, ngửa mặt lên nhìn mới hết. Cao nhất, một lính Pháp đứng chỉ tay, một lính An Nam lom khom dưới khoeo người lính Pháp, ngắm con ruồi đầu súng vào cột cờ trong thành, bốn xung quanh. Hình các giới sĩ, nông, công, thương, thầy đồ, búi tóc áo dài, cắp cháp, người đi buôn quẩy quang gánh, anh thợ cày, vai vác cày, tay dắt trâu, vân vân. Tượng con trâu nghênh sừng dài quá, choán một góc đài, bụng trâu to phình ra như cái chum đại, đằng xa trông lại chỉ thấy sừng và bụng trâu, vì thế mà thành tên gọi là tượng Canh Nông. Vườn hoa bên Hồ Gươm, công viên đầu tiên của Tây làm ra, vườn Bôn Be, vẫn tên một quan Tây, vườn này được xây cùng một lúc với bốn dinh thự đầu tiên của thành phố, nhà thị chính, nhà kho bạc, nhà dây thép, phủ thống sứ. Trước khi có các công sở này, cơ quan hành chính của Pháp còn đóng bên phố Hàng Gai. Ngày ngày đi làm, chúng họ chèo thuyền qua Hồ Gươm sang. Ban đầu, vườn hoa Bôn Be chỉ có cái vườn với đường lát sỏi, ở giữa có cái nhà tròn tám mái gọi là nhà kèn. Chiều thứ bảy, lính Tây đem kèn bú rích ra thổi, cho nên người ta gọi là vườn hoa nhà kèn. Tây đầm ngồi ghế xếp sắt, sơn xanh nghe kèn. Tượng toàn quyền Bôn Be đầu vườn đằng này, Đã thành chỗ chơi nhờn rồi mà Tây cũng vẫn đem chém người ở đấy, chém người giữa phố. Cái nhà kèn tám mái cong giống như bây giờ, có đội kèn Tây ngồi trong. Ngoài bãi sỏi bày bàn bia, nước chanh, cam, chuối, với hàng ghế Tây đầm ngồi xem, sống áo, mũ trắng lốp, đội xếp đứng hàng rào chắn xung quanh, người An Nam ở ngoài ngó cổ vào, thời tôi còn bé đã được trông thấy cảnh như thế. Bên bờ hồ, chỗ những cây vông cho đến trước cửa nhà hàng thủy tạ. Các hàng bán kem cốc, còn gọi là kem sờ, vì thấp thoáng những cô nhà thổ lậu lượn quanh, đèn dầu nhấp nhô, le lói. Các cô hàng chít khăn nhung, môi son, rõ con gái trại hàng hoa. Kem bờ hồ chẳng khác thứ te cớ, xê cấu, đường và đá ướp chanh bán rong các phố. Nhưng kem bờ hồ được tiếng vì câu hát điệu bình bán của anh lính khố đỏ, khoe với vợ ở nhà quê ra. Mình ơi có đi bờ hồ, ăn kem kẹo dừa. Quán kem mái che bạt vải trắng, vải bố kẻ dọc đỏ. Hàng bán đến khuya lại dỡ bạt, chiều tối mai trăng lên. Nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh nói các quán kem ấy đã cắm cành vông để néo dây bạt. Cành vông cắm đấy rồi nhiều năm thành những cây vông. Bây giờ là những cây vông cổ thụ. Kem bờ hồ hồi ấy là kem cốc. Cái cốc nông, chân cao. Không phải kem que, kem bát. Đến quãng Nhật sang, có kem que gọi là kem Nhật. Rồi hồi đầu năm 1940, cửa hàng Zephia nổi tiếng kem bát ở phố ven bờ hồ. Đi đến vườn hoa con cóc, xem tượng cóc phun nước đã là xa, rạc cả cẳng. Chẳng biết vườn hoa ấy tên Tây là gì. Rồi xuống phía nam, đến các hồ Bảy Mẫu, Ba Mẫu. Bảy Mẫu, Ba Mẫu là lối gọi ước lượng chứ không phải thước đo đúng như thế. Người ở Đồng Lầm dưới Nam Định lên ngụ ven hồ Ba Mẫu, chuyên nhuộm vải nâu non. Rồi sinh sôi nảy nở ra cả cái cửa ô Đồng Lầm. Làng mạc vùng này ngoi ngóp trên mặt nước, phải có những cầu nổi cho người vịn đi dập dềnh vào các xóm ẩn nấu trong bùn lầy lau sậy. Nhưng rồi các làng phía nam dần dần nhập vào phố xá, làng Đức Viên, làng Giáo Phường, làng Hòa Mã. Một năm, các xóm quanh chùa Vân Hồ bỗng cháy tiệt. Hay là Tây ngầm cho người đi đốt để mở rộng thành phố, lại phao tại trời hanh cháy nhà. Các báo đăng tin, thần hỏa ra oai, làng Thể Giao cạnh Vân Hồ, Tây đốt trước mắt mọi người. Tây bảo, làng này có bệnh dịch hạch, đốt cho chết hết chuột mới diệt được bệnh dịch hạch truyền nhiễm. Làng Thể Giao bên hồ Bảy Mẫu cháy trụi, đấy là năm 1906, Hà Nội có bệnh dịch hạch, chết hàng nghìn người. Con nhà người. Khoảng mấy chục năm nay, những tiếng gọi bố mẹ thay đổi rất nhanh. Riêng một vùng Hà Nội đã thấy khác xưa. Ngày trước, ở phường phố, con cái gọi bố mẹ là thầy đẻ, thầy me. Me chứ không phải mẹ. Nhà có đi đó, đi đây, bắt chước các nơi đôi chút, gọi là ba má hoặc ba mẹ. Vợ chồng còn trẻ, cho con gọi là cậu mợ. Khi có tuổi mới đổi là thầy mẹ. Hoặc đã quen thuộc cứ gọi cậu mợ đến già. Chưa kể còn gọi là ông bà thay con. Các làng ngoại ô gọi bố mẹ là thầy u, thầy mẹ, thầy bu. Vài ba nhà kịch cỡm, dẫm phải cướp Tây, bắt con cái gọi bố mẹ là papa, mamang. Những nhà hiếm thường dạy con trai gọi bố mẹ là chú thím hay anh chị. Theo hèm, gọi tránh để ma không biết là con cái nhà mình. Thuở bé, tôi cũng gọi bố mẹ tôi là anh chị. Ở các vùng quê xa, trẻ con mới gọi bố mẹ là bố mẹ. Nơi phố phường, cho hai chữ bố mẹ là quê kịch. Hoặc có nghĩa thấp hèn, bố cu, mẹ đĩ. Trong kháng chiến 1945-1954, hầu hết người thành phố đi tản cư về các vùng nông thôn. Không biết từ lúc nào hai chữ bố mẹ trong cửa miệng con cái đã trở nên gần gũi, thân thương và bình thường rồi lan đi tất cả mọi nhà. Hai chữ bố mẹ được dùng rộng rãi như ngày nay, đã trải và in dấu lịch sử phát triển tiếng nói đất Hà Nội như thế. Nhân nghĩ về những từ bố mẹ, Tôi chợt nhớ một chuyện cũ. Hồi ấy, thời kỳ mặt trận bình dân, các hoạt động ái hữu, nghiệp đoàn phát triển, bên trong đã bắt đầu bí mật nhen nhóm phong trào phản đế. Có lần tôi theo anh em về một nhà cơ sở liên lạc ở Trạm Trôi. Trên đường Hà Nội, Sơn Tây, phố có nhiều nhà ở Nhổn, Lai Xá, ở Phùng. Chỗ Trạm Trôi chỉ lèo tèo đôi ba quán nước, người đi nhỡ độ đường bần cùng mới vào nghỉ nhờ nơi vắng vẻ. Nhà anh ấy mở hàng chữa xe đạp ở Trạm Trôi, cũng là nơi liên lạc ra vào Hà Nội. Thực oái oăm, không biết đoàn thể có đỡ anh đồng nào, chứ nhiều hôm chẳng có việc. Hồi ấy không như bây giờ, cả ngày chưa chắc đã có một cái xe đạp đi qua. Trước cửa nhà, trên cành rong bờ rào, to tướng ba chữ viết bằng vôi vào cái cọc tre: chua xe đạp, không có dấu. Trên bậc cửa, đặt chiếc hộp bích quy đỏ, trong đựng mấy cái đinh ốc rỉ. Chẳng thấy ai tạt vào chữa xe, nhưng anh vui tính và nhà lại thường có người lui tới vì những việc khác. Nơi liên lạc, có người công khai, có khi bí mật. Cơ sở các nơi mạn Sơn Tây về, không mấy khi chị ấy ra gian ngoài cửa. Chị được hai thằng con trai chạc lên ba, bốn, thau tháo như nhau. Có lẽ đẻ sinh đôi, nhà nghèo, kiếm từng bữa mà hai con đỏ thế này, khướt lắm. Để ý kỹ, tôi thấy có những cái lạ mắt, khó hiểu. Hai đứa con sống áo khác hẳn nhau, một thằng thì áo chồi vàng chóe, cái dấu bán khoán của nhà chùa đỏ sẫm to bằng bàn tay đóng giữa lưng, cổ đeo vòng bạc đính chiếc vuốt hổ, cách thức của con nhà hiếm. Một thằng thì trần truồng nồng nõng, mũi thò lò xanh xuống đến tận bụng, cái rốn lồi dài như thằng bé có hai dái. Thằng bé cởi chuồng lúc nào cũng nắm váy mẹ, khóc ê ê. Cái thằng đeo vòng bạc áo quần tử tế kia được ẵm, hai gót chân trắng hồng. Bé mặc áo chồi, có miếng giò lụa trong bát cơm. Thằng kia đòi, dãy đành đạch cả hai chân hai tay. Mẹ nó dường cũng không để ý, cứ nhẩn nha cầm cái dìa, xúc từng thìa cơm với giò bón cho thằng bé ngồi trên lòng. Mặc kệ, thằng kia đập bĩnh mà cũng chẳng được, lại chu lên. Anh ấy vào dắt thằng bé đương khóc ra ngoài cửa, anh dỗ ngọt: ra đây bố cho cái này, ăn giò làm khỉ gì, ăn cái này thích hơn giò cơ. Anh nói thế, nhưng rồi cũng chẳng có cái này thích hơn giò cơ. Thằng bé lại rống to, anh chỉ cười, không dỗ nữa và nói: mày cứ tập khóc, khóc khỏe vào cho giãn họng ra, ngày sau nhớn bố cho đi học hát tuồng. Nghe con gào một lúc, anh nói như trêu: khóc mãi rồi cũng phải im, khóc nữa đi. Thằng bé lại gào. Có lúc hai thằng bé cùng đùa rúc rích với mẹ. Thằng áo chồi quệt tay lên má mẹ, gọi: chị ơi, chị ơi. Thằng kia kéo tụt thằng này xuống, phụng phịu: bu tao, bu tao. Rồi nó lại nổi cơn hờn. Lúc lúc gặp việc uất ức, thằng bé chốc lại mếu, lại lên bài kèn khóc òa. Như mưa bóng mây, khóc rồi nín tự nhiên, chẳng ai buồn dỗ. Tôi thấy tội tội và nghịch mắt, khó hiểu thế nào. Tôi hỏi: sao lại thằng gọi mẹ là chị, thằng gọi là bu? Chị ấy lặng im, anh nói: để cho con ma Phạm Nhan có vào nhà bắt trẻ con thì nó nhầm. Cứ cái thằng gọi bu mà bắt, không bắt thằng gọi chị. Vợ chồng cậu dạy con cũng tài, bé thế mà đã bảo được mỗi đứa một cách. Anh ấy lại nói: cứ cái roi là xong tất. Thằng kia độ trước cũng gọi chị, cho mấy trận quắn đít là cạch. Trẻ con cũng tinh gớm, không nghe lại phết nữa, kỳ phải gọi bu mới thôi. Cháu nghe ra rồi. Tôi lại càng không hiểu. Thấy tôi ớ ra, anh ấy tủm tỉm cắt nghĩa: chả là cái thằng gọi chị, là con người ta ở ngoài phố đem về gửi thôi. Ấy nhà hiếm nên lo xa đến thế, đã gửi nuôi mà vẫn sợ ma bắt. Chúng tôi phải tập cho nó gọi là chị, nuôi từ lúc mới ngoạp vú bú đấy. Có lúc chị ấy kể, dần dần nước mắt: khổ lắm anh ạ. Mỗi lần cậu mợ ấy về chơi với con, thấy cái áo dây mũi cũng không bằng lòng, thằng bé nhà tôi chạy lon ton. Cứ hỏi sao nó cứng cáp hơn con nhà cậu mợ ấy, rồi đòi trừ tiền. Lần nào cũng giếc móc đây đi đây lại: chị phải nhớ chị ở vú nuôi con tôi. đi ở vú mà được ở nhà lại còn không biết sướng. Tiền công, tiền lương của người ta chị ăn không à? Nghĩ tủi thân quá. Anh ấy cười hì hì, chêm câu nói đùa. Mà nói trộm vía cái thằng cu nhà tôi, có chó gì ăn đâu, vẫn phỏng pháp tròn như con quay. Bây giờ, mỗi khi đi qua trạm trôi, tôi vẫn nghĩ và nhớ chuyện ấy. Ven Hồ Tây. Ai hỏi tôi nhớ nhất chỗ nào ở Hà Nội, tôi thường chỉ nhớ những con đường ven Hồ Tây, kỷ niệm thuở nhỏ thì không bao giờ phai được. Tôi tìm nhặt búp đa trên đường Cổ Ngư, cây đa ở đây giống đa nhựa, đa lông làm bóng đá được, búp to thổi lên phồng như khúc lòng lợn. Ở Hồ Tây cứ lâu lâu lại có người chết đuối. Người chết đuối hay người đi chẫm mình thật cũng không rõ. Xác người chết nào cũng dẹp đét như con mắm. Trông thấy xác chết được vớt lên nằm đắp chiếu ở mép cỏ. Thật lâu tôi sợ không dám đến nhặt búp ở cây đa cạnh đấy. Dần dần suốt hai bên đường Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây có đến hàng chục cây đa có ma người chết đuối. Tiếng kèn lính tập vang vang cũng không át hẳn được cái hoảng sợ ma. Buổi sáng nào cũng có một đám lính trong cửa Bắc đi ra. Đấy là lính tập thổi kèn. Mỗi người lính đeo vai một chiếc kèn đồng loa cuốn vòng tròn, sáng vàng lóe. Hàng lính bước đều, tay ve vẩy khoan thai, chân đi đất tăm tắp, nhanh nhanh bằng nhau. Mặt người nào cũng chăm chăm nhìn nghiêng lên cành đa, như tìm cái gì trên ấy. Không phải, luật lính người ta khi đi đều phải vênh cằm, vênh mặt lên như vậy. Một quan tây ria vểnh, chắp tay sau lưng, không bước cùng hàng với ai, đi lững thững nhìn ra hồ. Hàng lính tụ lại bãi cỏ bên bờ, rồi giãn rộng ra, đứng thẳng cách nhau có đến hai đòn gánh, chiếc kèn loa cầm sắp sẵn bên tay. Ông cai người ta lúc nãy bước đi đầu, bây giờ ra trước hàng lính, tự dưng nói một câu lạ lắm. Tôi chỉ đứng xem, nghe thấy mà cũng hốt. Ông cai nói to: "Đứng khéo, đứng khéo, đứng xa nhau ra, để Tây người ta đến tát mỗi người một cái, hai cái, tát thế cho giãn má, biết chưa? Có giãn má ra mới nhiều hơi thổi kèn. Đứng khéo, đứng khéo, đứng xa nhau ra, xa nhau ra." Ông cai dõng dạc, thong thả nói lại câu ấy lần nữa. Nhiều buổi sáng tôi đứng xem ông cai nói, rồi lão quan Tây râu vểnh bước đến giơ thẳng cánh tay, tát thật lực từng người. Những cái tát cứ phăng phăng, hai má mỗi người lính đỏ lự, lằn vết ngón tay chuối mắn. Tôi trông thấy thế nhiều lần, lần nào nghe câu nói: "Đứng khéo, đứng khéo", rồi tiếng tát đốp đốp, biết trước rồi mà tôi vẫn giật mình. Lại đến buổi trưa, con đường trải đá ra đầu Ô Yên Phụ thật dãi nắng, nước hồ Tây ánh lên mặt đường lởm chởm trắng xóa, đi phải nhón gót cũng rát cả chân. Thế mà giữa đường nắng, nằm lù lù cái xe vuông sơn hắc ín đen xì bốn bánh sắt, giống cả chục cái áo quan xếp chồng lên nhau, một đầu đen hở cái lỗ tròn cho người chui ra chui vào. Đấy là nhà ở có bánh xe của phu làm đường, tưởng như nóng bức đến độ chẳng ai dám lại gần. Đứng xa, nhìn chỉ thấy vòm lỗ cửa tối om, không biết trong lỗ có người nằm ngủ, có người chui vào làm gì, hay là cái xác chết đuối vừa khiêng dưới hồ lên đem đặt tạm vào đấy. Đi đường bên này hồ lên bưởi, cuối làng hồ có quãng thật vắng, bờ hồ chỗ ấy cạn, bãi cây rút bấc viền xanh mờ ra tận ngoài mép nước. Đứng ở cổng rong trông về cống đỏ, chỉ thấy mồ mả nhấp nhô trong tha ma quanh những cây đa, cây muỗm trước đền voi phục. Năm kháng chiến, Tây kéo ở Thụy Khuê lên tạt vào sau làng hồ sang võng ra dốc dài, đánh tập hậu chiếm đồn bưởi, trụ sở ban chỉ huy tự vệ miền. Người ta kể, ngày trước chỗ gần cổng rong có cái miếu, tên là miếu ông Bảo, lại có quán tên là quán Giời ơi. Sự tích thành tên quán Giời ơi, miếu ông Bảo thật là rùng rợn. Vắng vẻ quá, giữa ban ngày cũng gặp cướp đường. Lại đây ông Bảo. Người đi đường chạy, nhưng chạy đâu? Một bên hồ nước, một bên bãi tha ma. Cướp đuổi đến sau lưng rồi, làng Thụy, làng Hồ đều còn ở xa. Người cùng đường kia chỉ còn giơ tay lên, gào một tiếng khủng khiếp, Giời ơi! Tôi đã có lúc tò mò xem chỗ nào là miếu ông Bảo, quán Giời ơi, mà không thấy dấu vết đâu. Hỏi cũng không ai biết, tưởng như cái quán, cái miếu có ma đã biến mất. Song lúc đi qua vắng vẻ, vẫn cảm thấy trờn trợn, chập chờn. Sau này, có dịp đi xa, thấy ở nhiều nơi những quãng đường thanh vắng hay có cướp đường, người ta cũng nói đấy là miếu ông Bảo, quán Giời ơi, cùng với những chuyện ghê rợn quanh sự tích tên quán, tên miếu. Tôi hiểu, có lẽ không ở đâu có cái quán, cái miếu thật tên như thế, mà đấy là chỗ tai nạn xảy ra và nỗi lo gặp cái chết của người ta khi đi qua quãng đường vắng đã thành hình thù tên miếu, tên quán như câu chuyện được kể lại ở ven hồ Tây. Không mấy ai còn nhớ, chỗ nào cái xe hắc ín trưa nắng đi theo tàu lu trên đầu ô, những người lính tập kèn, từng đoàn thuyền chở đất bơi lử là suốt đêm ngang qua hồ. Mỗi sáng tôi đã trông thấy những cảnh vất vả ấy, chập tối, trăng lên sớm. Trên bóng nước hiện ra những đoàn thuyền nối nhau trèo đi suốt đêm trên mặt hồ. Đấy là thuyền đất thó của thợ đấu, đào từ cánh đồng bên quán La, chở sang bán cho nhà máy gạch Sa Tích của Tây. Đầu đường thanh niên còn vết đường ray xe gòn. Chỗ ấy, bến đổ đất lên cho gòn đẩy vào nhà máy giữa phố Quan Thánh. Đoàn thuyền hàng chục chiếc, chập tối thì bắt đầu nhổ xào. Trăng lên, lửa thổi cơm nhập nhèm, răng dài trên mặt sóng xôn xao bóng nước, nhấp nhô cái lưng nhễ nhại ánh trăng và mồ hôi. Cả đêm, những đoàn thuyền qua lại mặt hồ. Kíp thuyền ấy từ đồng Quán La bơi suốt sáng đã sang bờ Sen trước đền Quan Thánh, khi ngoài hồ vang tiếng gõ cá trong sương. Những nhà chài ở bên Nhật Tân đã ra hồ từ Gà Gáy. Người của ông chủ Chánh Đúc ở Thụy, nhà thầu cá hồ, đã đứng trên mạn thuyền, ánh đèn bão lắc lư soi vào. Người đánh cá phải giam tiền thuế ngày xong, mái chèo nhà chài mới được động nước. Tiếng gõ dồn cá quăng lưới vang động, sương lên nghi ngút như khói. Những người thợ đấu trên thuyền đất buông tay chèo xuống, lảo đảo ngẩng lên, cật sức, hết sức thì vừa tới nơi. Đàn vịt trời đen xì bay qua, đậu xuống mặt hồ phía sau lưng đình Yên Phụ. Xa xa tiếng thuyền gõ đuổi cá sáng sớm. Lúc ấy tôi cũng đương rảo bước trên bến, tiếng kèn đã tan tập, trống trường tôi sắp nổi rồi. Trường Yên Phụ ở bờ bên kia hồ Trúc Bạch, cái gốc cây sung già ở sân dưới đi giữa đường hồ cũng trông thấy.